Thưa quý ông bà và anh chị em, lần trước khi tôi giải thích về câu tuyên xưng đức tin trong Kinh Tin Kính, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, thì có một người đặt câu hỏi: nếu xác loài người ngày sau sống lại, giả sử như có một ông đi bộ đội, ông vào miền Nam và ông bị bắn gãy giò, mất cái chân trong ấy, thì sau này ông sống lại thì có cái chân đấy không? Ai nói có giơ tay tôi xem, mà ai nói không cũng giơ tay thử xem nào. Ai nói có không? Có ai nói có không? Một câu hỏi cũng rất là chính đáng, bởi vì là giáo thuyết của giáo hội về vấn đề xác loài người sẽ sống lại như thế nào. Mầu nhiệm mà chúng ta tuyên xưng nhằm điều chỉnh một cái quan niệm lệch lạc về thân xác con người. Chúng ta biết là trong lịch sử có nhiều cái trường phái mà người ta coi khinh thân xác. Thời Trung Cổ, ngay cả trong các đan viện, người ta đánh hãm mình, phạt xác thường xuyên. Các bà sơ, các đan sĩ mặc cái áo nó dày mà toàn gai thôi, đính các cái gai vào đấy. Mỗi lần đi nó cọ vào người để đánh tội. Rồi có nhiều khi các đan sĩ đánh tội chảy máu ra bằng cái roi. Cho nên là khi chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm xác loài người ngày sau sống lại, là chúng ta điều chỉnh cái quan niệm lệch lạc về thân xác con người. Có những trường phái coi thân xác con người là tù ngục, mà linh hồn bị giam trong ngục ấy, cho nên khi chết là thoát ra khỏi tù ngục. Có những trường phái mà khinh thường thân xác con người, coi như là hành hạ thân xác con người. Nhưng mà giáo hội thì dạy chúng ta là thân xác đã cộng tác với linh hồn để làm việc lành. Tôi cũng như ông các bà ca ngợi Chúa là ca ngợi bằng miệng chứ. Linh hồn mình ca ngợi Chúa, nhưng mà cái lời ca nó vang lên là bằng miệng, mà miệng là thân xác rồi. Chúng ta đi nhà thờ để ca tụng Chúa, chúng ta phải nhờ cái chân mới đi nhà thờ được. Chân là thân xác rồi. Chúng ta làm việc bác ái, chúng ta phải có cái tay mới đem quà đến để tặng cho người bệnh nhân được. Cái tay là thân xác rồi. Cho nên là có một cái trường phái qua coi thường thân xác mà hành hạ thân xác, chỉ coi trọng linh hồn thôi, cho nên là coi thường thân xác. Vì thế mà chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, cũng là điều chỉnh quan điểm ấy để chúng ta trân trọng thân xác. Vì thế mà luật giáo hội cấm không được chặt tay chặt chân. Ai mà tự ý chặt tay chặt chân mình đi là có tội. Ai mà uống thuốc độc tự tử là có tội. Ai mà tự hành hạ thân xác mình là có tội. Bởi vì thân xác phải đáng quý trọng. Đáng quý trọng thân xác mình cũng như thân xác người khác. Bởi vì làm sao? Vì xác kết hợp với hồn, sau này sống lại vinh quang. Xác loài người, linh hồn hưởng vinh quang thiên quốc, thì xác loài người cũng được hưởng vinh quang thiên quốc. Vậy dựa vào lý luận đó, chúng ta mới trả lời câu hỏi. Tôi biết có một xứ kia, có cái ông ấy, ông bị bệnh tiểu đường nặng quá, ông phải cưa cái chân đi. Nhưng mà ông mới có bốn mấy tuổi thôi. Ông nói với người nhà là đem cái chân này chôn ở ngoài nghĩa trang cho tôi gửi ở đấy. Bao giờ mà tôi chết thì đem cái chân cho vào quan tài để tôi khỏi mất chân. Mới sợ sau này tôi mất chân, tôi có một chân thôi không được. Thế thì giáo hội dạy chúng ta, mặc dù thân xác con người bị chia năm xẻ bảy, mặc dù tan biến trong lòng đất, thì đến ngày sau khi sống lại, Chúa quyền năng vô cùng sẽ làm cho thân xác chúng ta đầy đủ. Bởi vì con người hưởng vinh quang thiên đàng là con người hạnh phúc, mà hạnh phúc không tròn đầy khi chúng ta mất một chân, hạnh phúc không tròn đầy khi chúng ta thiếu đi một phần cơ thể. Thứ hai nữa là Chúa quyền năng vô cùng, có thể lấy mọi sự, có thể làm mọi sự từ hư không. Từ hư không, từ bụi đất Chúa đã dựng nên con người. Cho nên giả sử như chôn cất một thân xác con người có đầy đủ chân tay, thì 20-30 năm chúng chỉ còn một chút đất thôi, có gì đâu. Ngày sống lại sau hết, Chúa vẫn cho con người ta sống lại. Vì thế một số nền văn hóa cũng có những quan điểm khác với chúng ta. Khi mà có một người qua đời, người ta để một thời gian thôi, người ta đốt, thiêu lên, xong cho vào trong cái bình, rồi đến cái ngày chừng 2-3 năm sau, người ta đem ra biển, người ta thả, hay người ta đem vào trong rừng, người ta rắc. Đấy, hoặc là rắc ở trong rừng, hoặc là thả biển, bởi vì để cho người chết hòa mình vào lòng vũ trụ. Vì con người từ bụi đất mà ra, khi chết trở về với bụi đất. Đó cũng là một quan niệm, mà quan niệm ấy không nghịch với đức tin Công giáo. Vì thế để trả lời ngắn gọn, mặc dù một người thương binh, một người mà bị mất chân, mất tay, một người bị phẫu thuật mà mất một phần cơ thể, thì đến khi sống lại vinh quang, Chúa vẫn cho người ta đầy đủ như thường. chúng ta cũng lắng nghe điều ấy để chúng ta có thể trả lời cho những ai đặt câu hỏi khi chúng ta tuyên xưng tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi cảm ơn cộng đoàn.